Cái bài thường mà tôi giảng về cái hệ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Tại sao tôi phải giảng như vậy? Bởi vì tôi bao nhiêu năm rồi chủ trương khôi phục Thiền Tông Việt Nam Trúc Lâm Yên Tử. Khi thành lập cái thiền viện tại đây, tôi cũng định để Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, nhưng chúng tôi thấy ngại vì mình ở Lâm Đồng mà nói Yên Tử nghe nó không được. Cho nên rồi tôi chỉ để Thiền viện Trúc Lâm. Khi để Thiền viện Trúc Lâm thì có thể mỗi người nghĩ mỗi cách được. Bởi vì thời Đức Phật còn tại thế, có cái tinh xá Trúc Lâm ở nước Ma Kiệt Đà mà kỳ đi Ấn Độ tôi có tới đó. Như vậy thì cái chữ Trúc Lâm này không phải mới có ở Việt Nam mà có từ Ấn Độ. Vì vậy mà tôi để Thiền viện Trúc Lâm, có thể nghĩ là Thiền viện Trúc Lâm lấy theo cái tên ở Ấn Độ, mà cũng có thể lấy theo cái tên ở Việt Nam là Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng sao không có để Yên Tử mà ở đây lại là núi Phụng Hoàng? Cho nên vừa rồi có một sinh viên làm cái luận án tốt nghiệp cử nhân, nó liền để cái đề là Thiền Tông Việt Nam Trúc Lâm Phụng Hoàng. Như vậy thì Trúc Lâm thì Trúc Lâm núi Phụng Hoàng chứ không phải Trúc Lâm núi Yên Tử. Mà cái luận án nó mới gửi lên tôi coi thì được các giáo sư chấm là đạt yêu cầu, tức là đậu. Thì đó là một cái điều tôi thấy một sinh viên ở trường Phật học dám lấy cái đề tài ở đây làm đề tài luận thi tốt nghiệp, thì đó là một cái cũng gan. Chưa chắc mấy ông thầy ở đây đi thi mà dám để cái đề tài đó. Nhưng người ngoài mà ta dám để vậy thì đó là cái gan. Vậy mà khi mình đã đề lên cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dù ở đây mình chưa nói trắng ra như vậy, nhưng những người chung quanh mình đã biết rõ cái hệ Trúc Lâm này là Trúc Lâm Yên Tử. Đã nói là Trúc Lâm Yên Tử thì nó có những vấn đề mình phải nắm cho vững. Trước hết là nếu là Trúc Lâm Yên Tử thì những vị tổ ở trên núi Yên Tử là ai, tu thế nào, chủ trương cái gì, mình có nắm vững chưa? Chắc chưa. Đó là cái khuyết điểm thứ nhất. Cái thứ hai là những tư liệu của thời mà từ Trúc Lâm Yên Tử trở về sau, ở đây mình có thuộc được câu nào chưa? Cũng chưa luôn. Thì cái đường lối không nắm vững, tài liệu cũng không thuộc, thì những người ở ngoài luận án cử nhân mà nó làm cái đề tài đó nó thuộc nhiều câu mà mình đây không thuộc, thì sẽ nói sao với người ta? Đó là một cái khuyết điểm lớn. Bởi vậy tôi thấy phải bổ túc cái khuyết điểm đó. Tôi cho học gần nhất là Tam Tổ Trúc Lâm, rồi xa nữa thì ngó trở về trên, phải nắm cho vững những cái tư liệu nào cần nhớ phải thuộc lòng, chứ không thể lôi thôi được. Hơn nữa là ngày nay chúng ta đã được cơ hội đặt chân ở trên núi Yên Tử. Như vậy thì mình xây dựng một thiền viện ở núi Yên Tử mà con cháu không biết gì hết vì Yên Tử, thì đó là cái khuyết điểm không thể tha thứ được. Cho nên là kể từ đây tôi giảng kỹ, nói rõ cho tất cả quý vị biết cái hệ thống chúng ta đương ứng dụng tu và đường lối tu thế nào. Trước chúng ta bao nhiêu vị đã tu và ngày nay chúng ta đang tu, tu như vậy có ích lợi gì cho đạo, có ích lợi gì cho đời, mình phải hiểu cho thiệt rõ. Để khi những người Phật tử hoặc là những người bàn quan họ muốn tìm hiểu gặp thầy nào, gặp cô nào ở thiền viện, hỏi đều biết hết. Chứ không thể nói cái đó hỏi thầy tôi không biết thì thôi hết, phải không? Cái hệ thống tu từ lâu mà mình không biết gì hết thì làm sao biết tu? Đó là một cái điều buộc lòng tôi phải giảng lại những cái bài của ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà từ khi chuẩn bị đi tu và sau khi đi tu được ngộ đạo. Bắt ở đây quý vị phải nằm lòng đó. Như vậy mới gọi là con cháu Trúc Lâm Yên Tử được, chứ còn không thì nó lệch hướng, nó không có thấy rõ. Nên hôm nay nói thẳng về sơ tổ Trúc Lâm là vua Trần Nhân Tông, thì đọc sử quý vị đã hiểu rằng lúc còn thái tử, vua Trần Thánh Tông đã gửi ngài học với Tuệ Trung Thượng Sĩ trong thuở bé chưa làm thái tử. Thì như vậy khi học với Tuệ Trung Thượng Sĩ và được Tuệ Trung Thượng Sĩ dạy bảo, đến khi từ giả Tuệ Trung Thượng Sĩ thì ngài hỏi câu gì và Thượng Sĩ trả lời làm sao, quý vị thuộc không? Hỏi câu gì? Sao ngơ ngáo hết vậy? Phải nắm vững. Ngài khi từ giả thầy trở về làm thái tử thì ngài mới hỏi cái yếu chỉ thiền tông là thế nào. Đó. Thì cái câu hỏi đó là cái câu hỏi then chốt để rồi sau này ngài có manh mối nắm vững để mà tự tu và hướng dẫn người tu. Chỉ câu đó tất cả chúng ta phải thuộc lòng. Câu đó nguyên văn chữ Hán là hỏi ngay về cái yếu chỉ thiền tông. Thì ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời bằng văn chữ Hán là: phản quan tự kỷ bản phận sự, bất tùng tha đắc. Đó. Câu đó là cái then chốt, là cái gốc của nhà thiền. Cho nên chúng ta phải thuộc, phải như vậy thì mới biết cái manh mối sau này ngài làm tổ nó phát nguồn từ cái câu đó, chứ không phải là đơn giản. Cho nên cái người học mà không nắm vững từ cái gốc đó thì chúng ta sao hiểu nói theo cái ngọn thì nó không có căn bản. Vì vậy mà bắt buộc cái câu đó là câu thuộc lòng. Quý vị thuộc chưa? Mấy người thuộc? Đó là một cái điều là bắt buộc đó, chứ không phải bây giờ là học lơ mơ nữa, học bắt buộc phải thuộc. Kỳ sau giảng là tôi hỏi kêu ai người đó phải nói thuộc cái câu đó cho tôi mới được, chứ không có thể như trước kia. Đó là cái đợt thứ nhất. Như vậy thì đây tôi lượt qua lịch sử của Ngài cho quý vị nhớ, để rồi chúng ta học, chúng ta biết Ngài đang giảng cái bài này nó nằm ở giai đoạn nào, ở thế kỷ nào, biết cho rõ. Thì vua Trần Nhân Tông là con vua Trần Thánh Tông. Ngài sanh năm 1258, đó, thường nói là thế kỷ 13, sanh năm 1258, đến năm 1279 thì Ngài được vua Thánh Tông truyền ngôi lên làm vua. Năm đó là mấy mươi tuổi? 21 tuổi, dễ quá mà. 58, 79, 21 tuổi mà con không nhớ nữa. Như vậy thì năm 21 tuổi Ngài lên làm vua. Ngài làm vua thì trong thời gian Ngài làm vua đó, nó có những cái việc rắc rối, là quân Nguyên kéo quân đánh Việt Nam. Mà lúc đó Ngài là một ông cư sĩ hiểu đạo, thông suốt đạo, mà giờ giặc kéo đến phải làm sao đây? Biết chỗ này là cái chỗ tôi phải nói trước, để mai kia có ai hỏi quý vị không có lúng túng. Ai không biết trong luật Phật dạy cư sĩ phải giữ năm giới cấm, và giới đầu tiên là giới sát sanh. Bây giờ giặc kéo quân đến, cầm quân đánh giặc có sát sanh không? Mà sát sanh thì tội làm sao? Nếu giết một người còn phải đền mạng, mà trăm người, ngàn người thì phải làm sao? Đọa địa ngục không biết chừng nào ra, phải không? Đó là một cái điều hết sức khó xử của Ngài. Bởi khó xử cho nên Ngài mới nảy ra một ý kiến rất là kỳ đặc. Khi giặc tới, thế giặc mạnh, Ngài liền họp tất cả tướng sĩ lại ở bến Bình Than, gọi là hội nghị Bình Than. Ngài mới hỏi tất cả tướng sĩ, bây giờ thế giặc mạnh sang đánh ta, như vậy thì ta nên hòa, hòa có nghĩa là đầu hàng, hay là nên chiến, là đánh? Như vậy thì ta nên hòa hay nên chiến? Thì toàn thể tướng sĩ đều hô lên là chiến, tức là tướng sĩ ra lệnh đánh, chứ không phải Ngài. Cái đó là cái đặc biệt. Tướng sĩ ra lệnh đánh thì Ngài là vua, là người lãnh đạo thì phải nghe. Cho nên Ngài nhận lời của tướng sĩ rồi, nhưng e dè chỉ một nhóm tướng sĩ, còn quần chúng thì thế nào? Cho nên Ngài mới quy tụ hết các bô lão trở về tại Diên Hồng để một buổi họp ở hội Diên Hồng. Khi họp đủ đông đủ rồi, Ngài cũng đem câu đó ra hỏi, và thế giặc rất mạnh đang kéo qua đánh chúng ta nên hòa hay nên chiến? Thì vô lão rồi hô lên nên chiến. Đó, như vậy là xong. Từ đó cái Ngài bắt đầu khởi động binh sĩ đánh giặc. Như vậy thì cái đánh giặc đó là ai chủ trương? Ai chủ trương? Là tướng sĩ, là quần chúng, chứ đâu phải thầy Ngài, thấy không? Ngài như vậy để thấy cái đặc biệt. Bởi vì trong cái giới luật của nhà Phật á, một cái tội mà thuộc về định nghiệp không thể chuyển á, thì tội đó đòi hỏi đủ ba điều kiện: một là ý, hai là khẩu, ba là thân. Thân khẩu ý hợp tác đồng làm thì đó là định nghiệp bất khả chuyển. Còn ý ngài không có, chỉ có thân, có khẩu, miệng ra lệnh cho quần chúng đánh, rồi thân đi cầm binh đánh. Nhưng mà ý là ý của dân, ý của tướng sĩ, nhưng mà ý của ngài, phải không? Như vậy thì ngài, mà cái ý là cái trọng tâm thành tội, mà giờ ý không có, cái thân với khẩu, mà thân khẩu đây là bị sai, phải làm theo thôi, thì cũng là cái việc làm nó không phải động cơ do ngài chủ động. Như vậy thì đánh giặc, giết giặc, có nhiều sinh mạng bị thương tổn, bị chết chóc, nhưng mà cái nghiệp của ngài là cái nghiệp bất định. Nếu ngài hồi tâm, hướng thiện, sám hối là nó hết. Đó. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy với cái tâm hồn của người tu Phật, biết giới luật rõ ràng, biết đường lối tu rành rẽ, mà phải cầm binh đánh giặc, mà đánh giặc làm sao mà mình ít có tội, chỉ có tội ở thân, ở miệng thôi, thì cái lý đó bắt buộc ngài phải hỏi ý kiến tướng sĩ, phải hỏi ý kiến các bô lão. Thì người làm vua thời phong kiến là cái thời lệnh trên đưa xuống, chứ không phải lệnh dưới đưa lên, phải không? Vua không làm gì ra lệnh cho tướng sĩ, cho quần chúng làm, mà ngược lại ngài hỏi tướng sĩ, hỏi quần chúng, rồi ngài tuân theo ngài làm. Đó là một cái việc mà người ta nói rằng đời trần rất là tôn trọng tự do, tôn trọng ý kiến của mọi người, chứ không có phong kiến, không có độc tài. Mà tại sao có được cái tự do, tôn trọng tự do, tôn trọng ý kiến của mọi người? Là nhờ ngài sợ tội. Sợ tội, mình đặt định thì cái tội đó về mình. Còn quần chúng đặt định hay là tướng sĩ đặt định thì cái tội đó mình một phần thôi, một phần thân và khẩu thôi, chứ ý mình không phải. Do đó cho nên ngài tu, khi ngài đi tu rồi thì tất cả những cái tội lỗi ngài sám hối thì nó được qua, và tu thành đạo được chứng quả vị tổ. Chứ không thì có ai lại hỏi, nói quý thầy, quý cô, tôn trọng tổ Trúc Lâm Yên Tử là người đạt đạo, mà ông giặc qua, ông cầm quân đánh giết bao nhiêu sinh mạng, thì cái tội sát sanh ở đâu? Mình nói là sao? Đó là một vấn đề, nó rất là cay. Nếu mình không nắm vững thì người ta hỏi cái mình điếng vía liền. Như vậy thì mình biết tội sát sanh là cái lệnh của tướng sĩ và của bô lão, chứ không phải lệnh của ngài. Ngài là người bị sai làm, thì mình đã đặt cái địa vị ông vua thì phải ra lệnh, nhưng mà ra lệnh khi người ta ra lệnh cho mình trước, mình ra lệnh lại sao? Cho nên không phạm cái tội định nghiệp mà là bất định nghiệp. Đó. Hiểu cái chỗ đó cho kỹ, bởi vì khi mà nghiên cứu một vấn đề gì mà chúng ta quý người đó, trọng người đó, thì chúng ta phải nắm cho vững cái chủ trương, cái đường lối, hiểu cho thấu đáo, chứ đừng có hiểu mơ màng. Rồi khi bị người ta bẻ chừng đó điếng vía, cái đường mình đương đi cái này trật rồi, cái trở tay trở chân, không có làm, không có đi tới nơi tới chốn được. Đó là cái chỗ mà tôi giải cho quý vị hiểu cho tường tận. Như vậy thì trong thời gian làm vua từ năm 1279 đến năm 1293 là hai trận giặc ngài phải đứng ra lãnh đạo chống quân Nguyên. Như vậy thì khi mà chống quân Nguyên thắng rồi thì ngài đến năm, đúng năm 1293 đó, ngài liền nhường ngôi cho con là vua Anh Tông. Nhưng mà nhường ngôi cho con mà ngại, con còn nhỏ, nó quản lý quần chúng sợ không được chu đáo, cho nên ngài phải dự vào cái vị là Thái Thượng Hoàng, tức là ông vua cha ngồi coi chừng con. Như vậy thì ở cái địa vị Thái Thượng Hoàng từ năm 1293 đến 1298, 6 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng. Thì như vậy tới năm 1298, thấy Vua Anh Tông đã đủ điều kiện trị nước, ngài liền đi xuất gia. Ngài xuất gia là năm 1298. Thì trong năm 1298 xuất gia rồi, thì ngài chuyên tu ở trên núi, không có xuống núi, cho tới năm 1304 thì ngài mới bắt đầu đi giảng đạo các nơi, tức là 5 năm ngài ròng rã tu hành ngộ đạo rồi, ngài mới làm cái bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, xong rồi ngài đi xuống núi giáo hóa 5 năm sau. Đến năm 1308 thì ngài tịch, lúc đó ngài thọ 51 tuổi. Như vậy chúng ta lược sơ cái lịch sử để khi giảng những cái bài giảng này mình biết ngài đang ở vị trí nào, thời điểm nào mà ngài nói cái bài đó, thì mình mới hiểu sâu được cái giá trị của cái người nói ra hoặc cái người làm ra cái bài này để chúng ta học, chúng ta hiểu. Chứ còn không nắm vững cái phần lịch sử đó thì khi mình nghe đọc mình không biết lúc đó ngài ở cái địa vị vua, ở địa vị Thái Thượng Hoàng hay ở địa vị xuất gia mà ngài nói như vậy. Cho nên phải nắm cho thật vững điều đó thì chúng ta học, chúng ta hiểu, ai có hỏi chúng ta nói cũng rành rẽ, có đầu đuôi gốc ngọn đàng hoàng. Đó là cái tính cách quan trọng mà ngày nay tôi phải nói cho tất cả trong chúng hiểu, chứ không thì mấy năm nay mình học để tu mình không cần làm gì hết. Nhưng mà bây giờ đang chuẩn bị xây dựng một thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ở dưới chân núi Yên Tử, thì cái sự né tránh Yên Tử không thể được rồi. Và Trúc Lâm này sẽ là Trúc Lâm Yên Tử 2. Trúc Lâm Yên Tử 1 là tại dưới chân núi Yên Tử. Thì như vậy thì quý vị biết rằng khi người ta nghe mình làm việc đó, xiển dương điều đó, thì người ta hỏi tới nơi tới chốn, mà trong chúng ngơ ngáo thì không xứng đáng ở trên thiền viện Trúc Lâm Yên Tử rồi, phải không? Vì vậy mà quý vị phải chịu khó nghiền ngẫm, học cho thuộc, nhớ cho kỹ, khi nào hỏi đâu giải thích đó rành rẽ, chứ còn không thì chúng ta dễ bị lôi thôi. Tôi nghĩ tôi cũng có phước, những cái câu chuyện hồi mình đọc sơ qua không có lưu tâm mấy, nhưng mà sao gặp việc nó lại thuộc. Như vừa rồi ra ngoài Quảng Ninh trong một buổi nói chuyện với ông chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch, rồi ban tôn giáo, rồi tại đó, thì khi mà được cái văn thư, cái quyết định ở ngoài gửi vô đây, trong cái thư của mình xin á, xin trùng tu lại ngôi chùa Lân, tức là Long Động, và thành lập thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Khi mà ký quyết định thì ký cho phục hồi lại ngôi chùa Lân. Thì gửi vô trong này tôi thấy không được, nếu như vậy thì không thể nào mà làm được, cho nên rồi yêu cầu ở ngoài cho một buổi họp tôi ra. Thì khi buổi họp tổ chức tại tỉnh thì tôi ra tại tỉnh khi nói chuyện, thì quý vị cho tôi biết rằng năm 1992 cái lượng người Phật tử đi hành hương trên núi Yên Tử là 2 vạn người. Nhưng mà năm rồi đó, năm 1201 đó, lượng người đi hành hương Yên Tử là 20 vạn người. Họ cho biết như vậy. Tôi liền đặt câu hỏi với ông chủ tịch tỉnh. Như vậy thì thưa ông chủ tịch tỉnh, cái lượng người đi hành hương đông đó là vì lý do gì? Nếu là như ở Đền Hùng là chỗ nòi giống tổ tiên mình, thì mỗi năm quần chúng đi hành hương về đó là để tỏ lòng nhớ ân tổ tiên. Còn ở núi Yên Tử là một ngọn núi thôi, mà tại sao quần chúng lại đi đông vậy? Phải có lý do của nó. Thì ông không biết, ông biết thì tôi mới giải thích. Tôi nói rằng có lý do là bởi vì trên núi Yên Tử người tu đầu ngộ đạo là Thiền sư Hiển Quang. Ngộ đạo tại núi Yên Tử, dưới ngài Hiển Quang là Thiền sư Đạo Viên hay là Viên Chứng, cũng có chỗ gọi là Phù Vân, là người kế thừa cũng đạt đạo ở đó. Cho nên khi vua Trần Thái Tông lên xin tu thì nhà vua mới nói chuyện, rồi ngài nói những người tu ở núi này, tôi tu ở núi này cũng như là lòng trống nhẹ như là mây nổi đó, cho nên người ta gọi ngài là Phù Vân chứ không phải mây nổi là Phù Vân, là lấy đó kêu hiệu ngài. Thì như vậy ngài đối đáp rất hay, rồi vua Trần Thái Tông coi ngài như là quốc sư. Rồi tới đời thứ 3 là Thiền sư Đại Đăng đắc đạo, kế thừa Thiền sư Đạo Viên, mà ngài Đại Đăng là thầy của vua Trần Thánh Tông, cũng là quốc sư. Rồi sau này thì kế ngài Huệ Tuệ, nhưng mà không có rõ là thầy của ai. Nhưng rồi thì tới Tam Tổ Tổ Trúc Lâm. Như vậy thì suốt 6 đời tu trên núi Trúc Lâm Yên Tử đạt đạo chứng quả. Cho nên mọi người quý kính muốn tu theo Phật giáo đều rủ nhau dồn dập đến núi Yên Tử để lễ bái cầu tu. Mà tôi nhớ câu ca dao về cái chỗ đó rằng: dù ai quyết chí tu hành, có lên Yên Tử mới đành lòng tu. Thì như vậy, sở dĩ người ta đi lên Yên Tử là vì sự tu, chứ không phải lên nó vì linh thiêng hay vì quê hương của tổ gì hết á, mà vì sự tu nên lên đó. Như vậy thì ngày nay các vị đồng ý cho xây dựng một ngôi chùa mà không cho thiền viện, thì nếu ngôi chùa có làm được chỉ là cái xác, còn cái thiền viện là một nơi tích trữ kinh sách của đời trần và có những người tu theo đường lối đó là một cái hồn. Nếu mình có xác không hồn chỉ là cái xác chết. Đó, giải thích như vậy thì họ hơi hiểu. Vì vậy mà bây giờ họ đổi lại, họ cho ký quyết định cho là cho phục hồi chùa Lân và lập thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Đó, vì vậy mà thứ ba tôi phải chạy mãi nữa. Thì đó là những lý do. Mà nếu lúc đó tôi không nhớ câu ca dao đó thì thôi, hết giá trị rồi. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta cần phải có cái gì. Chứ còn nói xuông xuông thì gặp trường hợp đó thì nó không biết lấy đâu làm bằng chứng. Đó là để nói mà cho quý vị hiểu cái gì cần mình phải thuộc thì phải thuộc. Tôi già lắm cẩm vậy mà còn phải thuộc. Những cái điều mà mình phải bàn, phải cãi thì phải có cái bằng chứng đưa ra người ta mới tin. Chứ còn mình nói suông ai tin được. Đó, thì bây giờ thành công được cái đó rồi đó, thì coi như là chúng ta sẽ đặt chân ở dưới núi chân Yên Tử từ năm tới. Như vậy thì để cho quý vị hiểu rõ những cái ý nghĩa, những cái lý do mà chúng ta làm. Chứ còn không thì tất cả chúng ta làm có khi được cái duyên thuận thì tốt, còn cái duyên nghịch cái chúng ta thối chí vì mình không có lập trường, mình không có thấy rõ. Đó là cái điều tôi nói cho quý vị biết. Sở dĩ tôi bắt học thuộc lòng hai cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của Ngài Trần Nhân Tông và cái bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, lúc đó là Ngài thuộc về Sơ Tổ Trúc Lâm. Thì như vậy cho quý vị thuộc, cho có căn cứ. Khi nào mình nói gì, tôi hồi xưa đọc cái cuốn của ông Ngô Thị Nhậm, mình nói về ổng xưng là Tổ thứ bảy đó, mà ổng cưới rồi đời Lê qua sang đời Nguyễn. Thì có một cái đoạn mà tôi bực bội nhất là ổng nói rằng Ngài Điều Ngự Giác Hoàng lên tu trên núi Yên Tử, đó là một cái kế dòm chừng giặc bắt, coi như Ngài đi thám thính vậy đó. lấy tin tức. Tôi không bằng lòng cái câu đó, mà lâu nay tôi cũng khó mà lấy bằng chứng để giải bài câu đó được. Sau này có nhiều nhà văn cũng đều lấy cái kiểu đó, cái câu đó làm cái chuẩn để mà giải thích về cái chủ trương của Ngài Điều Ngự Giác Hoàng. Nhưng ngày nay tôi đi lên tới Ngọa Vân Am thì tôi thấy rõ ràng cái nhìn của ông ấy rất là lệch lạc, làm mất giá trị của tổ. Bởi vì khi tổ tu lên núi Yên Tử có lẽ thời gian đầu, nhưng mà sau Ngài thấy Yên Tử ồn quá, bởi vì có những chỗ vua lên rồi để kiệu rồi này kia phải đi bộ, thì như vậy thì lâu lâu quan vua đều lên thăm viếng ồn, cho nên Ngài mới qua Ngọa Vân Am. Mà có lẽ Ngọa Vân Am là Am Tri Kiến là phải, tôi còn đương điều tra chỗ đó. Ngài ở bên đó tu thì chỗ đó là hoàn toàn ngựa xe đi không được, vua hết lên, quan lên cũng không nổi. Thì chỗ đó Ngài mới yên Ngài tu 5 năm trường ngộ đạo, rồi làm cái bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, phải ca thành đạo, rồi sau đó mới xuống núi giáo hóa. Thì nó quá rõ ràng. Thì những cái lời mà đọc ở trong này giờ quý vị sẽ thấy cái lời của ông Ngô Thị Nhậm là một cái lời nói vô tình làm mất uy tín của tổ. Mà ở trong Thanh Quy mở đầu tôi nói Ngài có 3 đức tính đó, tính cương quyết, đời ra đời, đạo ra đạo. Mà nói như ông Ngô Thị Nhậm thì đạo đời không ra, phải không? Lẫn lộn rồi. Nhưng mà Ngài thì đời ra đời, đạo đạo. Hồi nào ở tại triều đình trị dân trị nước thì Ngài làm việc với dân giữ nước, khi đi tu hẳn là tu chứ không có cái lô thôi. Bởi vậy nên không đi ngựa đi bộ, mà rồi ở đường lên Yên Tử rộng quá, rồi có xe ngựa người ta đưa kiệu cổng kiệu cái cát rồi ta đưa lên tới gần trên, nên Ngài tránh ở đó qua bên kia. Ở kia ở thì đường nhỏ xíu, chỉ có một người đi, không có thấy người thứ hai cùng đi, thì làm sao mà những cái kiệu cán mà khiêng cho được đó. Như vậy để thấy rằng cái ý nguyện của Ngài dứt khoát khi tu là phải đạt đạo, chứ không có nói cái chuyện lôi thôi. Vậy mà trong những bài học ở đây tôi sẽ giảng cho quý vị thấy rõ những cái lời của Ngài khẳng định cái việc làm của mình cụ thể, chứ không phải như người ta tưởng tượng. Bởi vì thế gian ít có chịu tới tận nơi quan sát, cứ nghe ta nói nó hùa theo. Bởi vậy cho nên rồi nhiều cái quan cho người xưa mà không ai minh quan được. Thì tôi kiều cực, dám đi, dám làm để thấy rõ mình không có lầm lẫn. Như vậy thì để hiểu rằng việc làm của mình không phải một việc làm tưởng tượng. Bây giờ tôi nói hơi rộng hơn một chút. Cái chủ trương của tôi, hồi tôi tu, học sơ đẳng xong rồi lên trung đẳng, thì tôi cứ nghĩ ông Phật Thích Ca mình có thiệt không? Thấy có kinh có sách kể, mình học sử đàng hoàng, nhưng mà những chỗ đó có thiệt hay không? Thì tôi hơi hoang mang trong lòng. Tôi nói bây giờ muốn biết đúng hay sai thì ít ra mình phải tới tận nơi mình thấy. Thì tôi đủ phước, năm 1995, 65, quý hòa thượng đi Ấn Độ, tôi cũng được tháp tùng đi. Qua Ấn Độ thì tôi đi tới được Trúc Lâm Tinh Xá, có dẫn vô tại nơi thấy rõ ràng rừng trúc. Giờ tới núi Linh Thiếu, dẫn lên tới núi, rồi tới cái chỗ thất của Đức Phật, bây giờ cái nền còn, rồi chỗ cái thất của Ngài A Nan, như Phật ở trên chừng 30 thước, thì ở dưới Ngài A Nan có cái thất, cái nền còn. Và Thượng Minh Châu chúng tôi tới cái đảnh lễ cái nền thất, đó là chỗ núi Linh Thiếu. Rồi qua tới cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng thì cây Bồ Đề con cháu đó nó còn. Rồi chung quanh rồi những cái thành, những cái chỗ mà tất cả du khách tới lễ bái còn đầy đủ. Rồi kế ra nữa thì đi tới vườn Lộc Huyễn. Rồi kế ra nữa là đi tới chỗ cây Ngài nhập Niết Bàn, Sa La Thông, Sông Thọ. Thì như vậy tôi đi rồi tôi nói, à phải, mình ông Phật có thiệt. Như vậy ông Phật có thiệt thì Ngài là một con người, từ một con người ở tại đó tu hành thành đạo, rõ ràng có bằng chứng, có di tích. Đó là cái duyên của tôi muốn là được. Nhưng mà rồi cái về Việt Nam, cái tôi có một cái khao khát nữa, là khao khát thấy mọi người muốn tu thiền đều đua nhau qua Nhật Bản học thiền, tu thiền. Tôi nói thí dụ như là Thượng Mãn Giác và Thượng Thiền Định rồi mấy bà thượng đó, rồi kể cả Sư Trí Quán bây giờ ai cũng chạy qua Nhật học. Thì tôi nghĩ có thể Phật giáo Bắc Tông ở Nhật là tốt đẹp nhất, vì nhiều người đều hướng về đó học, cho nên tôi cũng khao khát được đi Nhật. Đi qua Nhật để học thử coi những cái mà ta khao khát đó, nó ra làm sao. Cho nên có mấy ông sư Nhật qua trong lúc mà tôi dạy ở Huệ Nghiêm, thì tôi cũng làm quen họ, rồi cái có dịp cho tôi được qua đó. Qua đó thì mấy ông sư Nhật quen, ông mời tôi đi ăn cơm. Ăn cơm ở tại tiệm, bữa đó tôi đi có thầy Thiện Định với có ông sư đó với tôi ba người. Khi lại vô ăn cơm thì cái tiệm cơm cũng to, mà ở bển họ tự do, họ để một cái tủ kiến lớn rồi để những món ăn mẫu, để tự ý ai muốn ăn món nào lại lựa, chỉ cái đó cái nó dọn ở đó. Thì lại thì tôi dòm cái nào sao cũng mặn không. Kiếm một dĩa cho vừa ý kiếm không ra. Cuối cùng tôi thấy có một cái dĩa cơm ở trên thì để salad, ở trên nữa để mấy con tôm, tôm khô. Tôi nghĩ cái này chắc tiện, tôi chỉ cái đó. Thì dọn ra thì ba người ngồi ăn. Khi ngồi vô bàn tôi gấp mấy con tôm khô tôi gửi. Rồi tôi ăn, ở đó ăn nước tương, không ăn nước mắm, thành nó cũng dễ. ăn trong khi ăn cơm nói chuyện, thì ông sư Nhật Bản mới hỏi thầy Thiện Định, hỏi chứ như thầy Thanh Từ vậy ở Việt Nam được có gia đình không? Thì thầy Thiện Định nói không, ở Việt Nam đi tu rồi thì không có được quyền lập gia đình. Rồi ông cười, ông giới thiệu, tôi 3 tháng nữa đi cưới vợ. 3 tháng nữa đi cưới vợ. Thì nghe đó tôi ứ hự. Mình không ngờ, cũng ăn mặc người tu đàng hoàng. Mà cái chuyện đó bởi nó có là chuyện thường. Nên điều đó mình cũng không ngạc nhiên gì, bởi vì thời Minh Trị Thiên Hoàng, ông thấy người Nhật tu đông quá, nhất là người trẻ tuổi. Cho nên ông muốn xã hội tiến bộ, ông ra lệnh người nào tu nhỏ đến đúng 30 tuổi phải ra đời cưới vợ. Ai cũng như ai, đó là lệnh của vua mà. Cho nên bây giờ đa số là như vậy, trừ 1-2 vị lên tu trên núi xa thì cái đó mình không biết. Như vậy rồi, rồi tôi đi một ít chùa nữa thì thấy những vị trụ trì toàn ăn mặc đồ Tây không? Mặc đồ Tây, đội nón nỉ, rồi vô mình muốn chào, không biết nói sao chào. Nhiều khi tôi ngẩn ngơ quá rồi mấy ổng móc cạc đưa, mình đọc trong chữ Hán, mình thấy rõ ràng là đại đức trụ trì gì gì đó. Thì như vậy tôi thấy ở bên kia không có ăn mặn, không có ăn chay là ăn mặn rồi, rồi còn được có gia đình. Thì như vậy cái tinh thần tu giải thoát làm sao? Cho nên rồi thôi, thì ngán cái Nhật Bản tôi không dám qua nữa. Đó, đó là những cái chuyện mà tôi ước mơ để thấy cho rõ. Như vậy thì cái việc làm của tôi làm rất là cẩn thận. Nhưng mà rồi còn 2 chỗ mà tôi nghĩ rằng có thể lấy làm mẫu mực. Một là bên Tích Lan, tức là về mấy năm mà Đại Đức Narada qua đó. Đại Đức qua rồi giảng dạy ở chùa Xá Lợi rồi mình thấy thiên hạ cũng quý kính lắm. Thì mình cũng muốn được qua đó coi cho biết. Rồi cũng có cơ hội đi qua tới Tích Lan. Nhưng qua Tích Lan thì tôi thấy nó quá là phong kiến. Tại chùa Đại Đức Narada, đoàn được ở đó 1 tuần. Thì tới bữa cơm ở đó Đại Đức ăn chay, cho nên mình ăn chay rồi dễ. Nhưng mà tới bữa cơm mình vào bàn mình ngồi, thì những người Phật tử cúng dường họ quỳ dưới rồi đưa cái dĩa lên trên đầu, rồi mình mới đưa tay mình nhận, mình để bàn mình ăn. Còn Phật tử vô chùa đi tới cửa thì dài dép cõi hết, và đi bằng đầu gối, 2 đầu gối bò vô tới chính điện, chứ không có dám đi đứng. Rồi còn chư tăng đi ngoài đường, vừa đi tới ngang họ cái họ quỳ họ lại, ngoài đường ngoài xá thì cũng quỳ lại hết. Tôi thấy phong kiến quá là phong kiến, với cái thời này mình cũng không chịu nổi. Rồi nghĩ thôi bây giờ Trung Hoa chắc gần mình hơn. Trung Hoa có thể mình chấp nhận được, nhưng mà thấy sang Trung Hoa thì quý vị ở gần ngay chùa Trung Hoa chắc cũng biết, Phật thờ trong đó ông ai đi dép lẹp xẹp vô tuốt trong chùa. Đi dép vô tới chùa lại, chứ không có cởi dép ở ngoài. Đi vô chùa mang dép lẹp xẹp vô lại, là cái tôi hơi không bằng lòng. Rồi tới bữa ăn, thì tới bữa ăn ăn chung với quý vị đó, thì họ dọn cái bàn tròn, thì thầy nào cứ ngồi chung quanh. Rồi cư sĩ tới cũng ngồi luôn, vô ăn. Rồi bên kia để một cái bàn cơm canh gì đó, rồi vô ngồi ăn. Thì ai hay hết thì lại đó múc ăn lấy, làm cho làm. Rồi vừa ăn vừa nói chuyện, xì xồ xì xào, hòm xòm, không có quay nghi chút nào, tôi cũng hết chịu nổi. Đó là những cái mà tôi đã dự, tôi đã chứng kiến. Rồi về Việt Nam mình nghĩ lại, tương đối tốt. Trong đó tu thì thầy trò cũng có biết kính mà kính thôi, dọn mời cứ chấp tay xá thỉnh thầy ngồi ăn cơm vậy thôi, chứ đâu có lễ gì quá chừng vậy. Rồi tới cái bữa ăn thì mình im lặng mình ăn, rồi hết thì họ bưng đồ rồi họ bồi thêm, chứ mình cũng khỏi có la lối gì. Như vậy ăn mình mới nghiêm chỉnh được. Rồi sự tu hành cũng vậy, mình ăn chay, rồi chùa mình đi vô cũng giày dép để ngoài, đi vô thắp hương lại Phật thôi, chứ không phải hành quá. Thì như vậy, nhìn lại thì mình có thể là một cái nếp sống rất là trung hòa, nhưng không có cực đoan. Bên thì cực đoan quá thành phong kiến, còn bên thì tự do quá nó trở thành nó lố lăng, nó không có luật pháp gì hết, ăn cơm hết tưởng niệm gì được hết. Đó là những cái mà tôi chứng kiến được. Khi chứng kiến được rồi thì tôi thấy ở Việt Nam mình có thể là dễ tu nhất, mà nó có thể dung hòa được hết các cái mối. Chứ còn ở mấy chỗ kia, chỗ thì quá tự do, chỗ thì quá nghiêm khắc. Nói nghiêm khắc thì không đúng, quá phong kiến. Như vậy, do cái chứng kiến được những cảnh ngộ đó, tôi mới thấy rằng mình cần phải kinh nghiệm. Tu cái gì, nói cái gì, phải biết rõ mình nói nó không có lầm, mà cũng không có sợ. Còn mình nghe ta nói, mình bắt chước nói theo thì có khi ta nói với tư cách nào đó rồi mình nói theo sao mình bị kẹt. Vì vậy mà tôi thực tế, con người tôi là làm cái gì thực tế cái ấy, nói thì nói, làm thì làm, có chứng cứ hẳn hoi, chứ tôi không chịu nói làm một cách lôi thôi. Đó là đó, nói cho quý vị hiểu rằng chúng ta làm cái gì thì phải có căn cứ, phải có chứng cứ, những cái bằng chứng cụ thể, thì việc đó nó mới là cái việc gọi là chân chính hay là thực tế, chứ không thì không được. Rồi, về vô tới bài.